Đài Paris RFI, trong đó quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 5, 2014. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi sang Hoa Kỳ. Đảng cầm quyền ở Thái Lan bác bỏ đề nghị của đảng Dân Chủ đối lập. Chính quyền Kiev tiếp tục tấn công để giành lại quyền kiểm soát miền đông Ukraine. Thủ tướng Trung Quốc công du châu Phi nhằm tăng cường hợp tác chiến lược và kinh tế. Kính thưa quý vị, tại Washington ngày hôm qua, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ lần đầu tiên đã lên tiếng kể từ khi ông được chính quyền Việt Nam trả tự do để sang Mỹ chữa bệnh vào đầu tháng 4. Trong lời tri ân được cho phổ biến trên báo chí hôm qua, ông Cù Huy Hà Vũ kể lại việc ông được đưa từ nhà tù ra thẳng sân bay Nội Bài, Hà Nội để sang Mỹ vào ngày 6 tháng 4. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho biết, đến phút cuối trước khi tôi bước chân lên máy bay, Công an Việt Nam mới đưa quyết định ký cùng ngày về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với tôi với lý do người bị kết án bị bệnh nặng, có chữ ký của chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Công an Việt Nam đã không cho tôi mang theo bất cứ thứ gì thuộc tài sản hợp pháp của tôi ngoài bộ quần áo trên người và một số ảnh gia đình, cũng như không cho tôi ghé qua nhà để thắp hương cho tổ tiên. Theo tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, việc ông đưa ra khỏi nhà tù là kết quả của cuộc đấu tranh quyết liệt đòi nhà nước Việt Nam trả tự do cho ông, của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như của các cá nhân, tổ chức trên thế giới, các chính phủ, các nước Âu Mỹ. Ông gửi lời tri ân đến đồng bào, đến những cá nhân, tổ chức và chính phủ nói trên, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh hết mình cho dân chủ và đa đảng ở Việt Nam. Ngoài ra, theo trang thông tin Mạch Sống, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tham dự và phát biểu trong cuộc họp báo do dân biểu liên bang Christopher Smith tổ chức ở Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 5 tới, tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Cuộc họp báo này được giới thiệu là để đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm vô hiệu hóa những công cụ đàn áp của nhà nước Việt Nam và đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Cuộc họp báo sẽ diễn ra một tuần lễ trước khi có cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam, dự trù diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tại Washington. Còn tại Thái Lan, đảng cầm quyền bác bỏ đề nghị của đảng Dân Chủ đối lập. Kế hoạch này đòi Thủ tướng Duy Lắc phải từ chức và hoãn lại ngày bầu cử quốc hội dự trù vào ngày 20 tháng 7. Cả phe ủng hộ lẫn phe chống chính phủ đều đe dọa huy động quần chúng biểu tình rầm rộ trong những ngày sắp tới. Như vậy là khủng hoảng chính trị ở Thái Lan vẫn chưa có hồi kết. Sau đây là tường trình của thông tin viên RFI Arnaud Dubus từ Bangkok.
La grande initiative d'Abhisit Vejjajiva, le chef de l'opposition.
Sáng kiến do lãnh đạo đối lập Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva đưa ra không khác gì một quả pháo xì. Kế hoạch này đã được cựu thủ tướng Thái Lan chuẩn bị rất kỹ và đã được dự kín cho đến ngày hôm qua. Nhưng một khi được công bố thì lập tức nhiều bộ trưởng trong nội các của bà Diên Lất đã bác bỏ sáng kiến nói trên. Bất đồng nằm ở chỗ, đối lập Thái Lan đòi Thủ tướng Diên Lất và toàn bộ chính phủ của bà từ chức để nhường chỗ cho một chính phủ lâm thời đặt dưới sự điều hành của một thủ tướng trung lập. Chủ tịch Thượng viện Thái Lan là người có trọng trách chỉ định quyền thủ tướng. Nhiều nhân vật có trọng lượng trong hàng ngũ đảng cầm quyền cũng như các chuyên gia về công pháp đều đánh giá đòi hỏi của phe đối lập Thái Lan là đi ngược lại với bản hiến pháp và coi đây là một kế hoạch phản dân chủ. Còn ngay trong hàng ngũ của đảng đối lập Thái Lan, phe chống chính phủ từng liên tục biểu tình trên đường phố Bangkok từ 6 tháng qua, cũng đã lạnh nhạt với kế hoạch của ông Abhisit Vejjajiva. Lãnh đạo phong trào phản kháng ông Suthep Thaksuban chủ trương tiếp tục gây áp lực với chính quyền, đòi Thủ tướng Diên Lất phải từ chức để thành lập một hội đồng nhân dân. Hội đồng này có trọng trách tiến hành cả tổ quần máy chính trị của Thái Lan. Thất bại của sáng kiến do ông Abhisit đề xướng khiến cả phe chống lẫn phe ủng hộ chính phủ đang chuẩn bị hàng loạt các cuộc biểu tình trong những ngày tới, đặc biệt là trong bối cảnh Tòa Bảo hiến Thái Lan sắp sửa ra phán quyết hết sức quan trọng về một vụ tai tiếng lạm dụng quyền lực liên quan trực tiếp đến Thủ tướng Diên Lất. Nếu như phán quyết này bất lợi cho bà, thì nữ Thủ tướng Thái Lan sẽ bị cách chức.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Chuyển sang vùng Đông Bắc Á, hôm nay một phái đoàn gồm 9 nhân biểu Quốc hội Nhật Bản lên đường đến Bắc Kinh với mục đích cải thiện quan hệ Nhật-Trung. Phái đoàn sẽ làm việc tại Bắc Kinh trong 3 ngày và hy vọng sẽ tiếp xúc với các nhân vật thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Phái đoàn nói trên do cựu Ngoại trưởng Masahiko Komura dẫn đầu, 9 thành viên trong đoàn gồm có những dân biểu thuộc Đảng Cầm Quyền và Phe Đối Lập, tất cả đều là thành viên của Ủy ban Quan hệ Nhật Trung tại Hạ viện. Theo tiết lộ của đài truyền hình NHK, trong 3 ngày sắp tới tại Bắc Kinh, các đại biểu Quốc hội Nhật Bản sẽ làm việc với cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Đường Gia Chiền và sẽ có một số các quan chức cao cấp khác của Trung Quốc tiếp đón. Một thành viên trong đoàn là cựu Ngoại trưởng Katsuya Okada hy vọng sẽ có một buổi làm việc với các cộng tác viên thân cận của Chủ tịch Trung Quốc. Mục tiêu chuyến công tác lần này của các dân biểu Nhật Bản là nhằm thuyết phục Bắc Kinh đồng ý họp thượng đỉnh Nhật Trung trong bối cảnh quan hệ song phương đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ nhiều năm qua. Lãnh đạo hai nước là Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa chính thức gặp nhau trong khuôn khổ thượng đỉnh giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Tàu tuần duyên và phi cơ của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập hải phận và không phận Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông gần khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư do Nhật Bản quản lý, nhưng Trung Quốc luôn khẳng định chủ quyền. Đây là nguyên nhân khiến quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh lâm vào bế tắc từ sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số các hòn đảo thuộc Senkaku Điếu Ngư vào tháng 9 năm 2012.
Tại Hàn Quốc hôm nay, Tổng thống Park Geun-hye đã gặp thân nhân của những người còn bị xem là mất tích trong vụ chìm phà Sewol, mà hứa là những kẻ phạm tội trong vụ này sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Hôm nay đã có thêm 8 thi thể được vớn lên từ chiếc phà bị chìm ngày 16 tháng 3. Như vậy là theo thống kê mới nhất, có 244 người chết và 58 người còn mất tích. Các lô mì giái hiện làm việc trong điều kiện rất khó khăn do các dòng nước chảy xiết, thời tiết rất xấu và nhất là nước đục ngầu khiến hầu như không thể nhìn thấy gì. Nhiều mảnh vụn và vật dụng cá nhân đã được tìm thấy ngày càng xa vị trí của chiếc phà, cho thấy là có thể một số thi thể sẽ không bao giờ được tìm thấy, mặc dù người ta đã đặt nhiều lưới chặn quanh phà. Chiếc phà bị đắm lúc ấy chở theo 476 người, trong đó có 352 học sinh trung học của một trường ở phía nam Seoul. Tổng cộng có 280 học sinh thiệt mạng hoặc mất tích trong tai nạn thuộc loại gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử nước Triều Tiên hiện đại. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay đã đến Jindo, đảo nằm gần nơi xảy ra vụ đắm phà, để gặp thân nhân những người còn mất tích. Tuyên bố với báo chí sau cuộc gặp gỡ đó, Tổng thống Hàn Quốc hứa sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ đã gây ra tai nạn và phạm lỗi mang tính hình sự trong vụ này. Vào tuần trước, bà đã đến đây lần đầu để xin lỗi với tư cách cá nhân vì đã để xảy ra những sai sót dẫn đến tai nạn này. Báo chí Hàn Quốc đã nêu lên khả năng có tham ô trong các công chức và tình trạng thiếu các tiêu chuẩn an toàn trên biển. Về tình hình tại Ukraine, hôm nay chính quyền Kiev tiếp tục tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát ở miền đông hiện đang nằm trong tay phiến quân thân Nga, cho thấy là tình hình vẫn căng thẳng, cho dù hôm qua các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bị phe ly khai cầm giữ từ nhiều ngày qua đã được trả tự do. Về phần phe thân Nga cũng đã ra lệnh tổng động viên để đối đầu với quân đội chính phủ Kiev. Từ Donetsk, miền đông Ukraine, thông tín viên RFI Daniel Vajo gửi về bài tường trình.
Rõ ràng là phe thân Nga từ hôm qua quyết tâm tạo ra thêm những điểm căng thẳng ở toàn bộ vùng này. Chẳng hạn như tại Lugansk, họ đã tấn công vào một đơn vị quân đội và vào một điểm tuyển quân. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, thì hai binh lính đã bị thương trong cuộc tấn công này. Tại Donetsk, những người biểu tình thân Nga đã chiếm giữ trụ sở cơ quan an ninh Ukraine địa phương. Các vụ nổ súng và xung đột cũng đã diễn ra ở Mariupol và Konstantinovka. Các lãnh đạo phe thân Nga ở Donetsk đã nói rõ đây chính là chiến lược mà họ đã vạch ra và họ cũng đã kêu gọi tổng động viên những người tình nguyện. Những người này sẽ được huấn luyện và trang bị vũ khí. Hai mục tiêu của phe phiến loạn thân Nga là thứ nhất, chứng tỏ họ vẫn huy động lực lượng cho dù chính quyền Kiev tiếp tục tấn công, và thứ hai, mở ra các mặt trận mới ở miền đông nhằm ngăn cản quân đội Ukraine tập trung ngoài lực lượng vào hai thành phố Slovyansk và Kramatorsk.
Bertrand Eclair, Daniel Valo, Donetsk, RFI.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm nay đã đến thành phố Odessa, nơi mà vào ngày 2 tháng 5 vừa qua đã có khoảng 40 người thiệt mạng, đa số là những người thuộc phe thân Nga, trong một vụ hỏa hoạn. Tuyên bố trong cuộc họp báo sau khi gặp đại diện chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội dân sự, Thủ tướng Ukraine khẳng định những bạo động ở Odessa tại miền Nam là nằm trong một kế hoạch của Nga nhằm phá hủy Ukraine. Còn về phản ứng của Moscow trong cuộc điện đàm ngày hôm qua với đồng nhiệm Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đòi Washington thuyết phục Kiev chấm dứt các chiến dịch quân sự, tránh để Ukraine lâm vào một cuộc xung đột huynh đệ tương tàn. Từ Moscow, thông tin viên RFI Veronica Nordman cho biết thêm chi tiết.
Pour Moscou, toutes les opérations des autorités de Kiev sont menées de concert.
Theo quan điểm của Moscow, tất cả các chiến dịch đang do Kiev tiến hành đều đã được chính quyền Kiev thảo luận trước với Washington, thậm chí là đều do Washington giật dây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Mỹ, ông John Kerry hôm qua, đã thẳng thắn đòi Hoa Kỳ dùng tất cả ảnh hưởng của Washington đối với Kiev nhằm thuyết phục Ukraine chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch quân sự ở các vùng miền đông nam nước này. Moscow tỏ thái độ bất bình trước việc Kiev đã được các nước phương Tây ủng hộ, Nga tố cáo cộng đồng quốc tế đồng lõa với những tội ác đang do các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan tiến hành ở thành phố cảng Odessa. Cùng lúc, Điện Kremlin khẳng định là không còn ảnh hưởng đối với các thành phần võ trang thân Nga tại khu vực đông nam Ukraine. Về phần mình thì phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, giải thích với báo giới là giờ đây Moscow không còn khả năng để thuyết phục phe nổi dậy ở miền đông nam Ukraine buông súng trong bối cảnh mà chính đời sống của những người này đang bị đe dọa. Đây không phải là lần đầu tiên nước Nga phủ nhận trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn ở Ukraine và cho rằng các nước phương Tây phải tự giải quyết vấn đề và không còn có thể trông chờ vào sự trợ giúp của Moscow nữa.
Veronica Dormant, Moscou, RFI.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mở chuyến công du châu Phi đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức nhằm tăng cường hợp tác chiến lược và kinh tế giữa cường quốc châu Á này với một lục địa giàu tài nguyên thiên nhiên. Hôm nay, ông Lý Khắc Cường bắt đầu chuyến công du châu Phi và sẽ lần lượt viếng thăm các nước Ethiopia, Nigeria, Angola và Kenya cho đến ngày 11 tháng 5. Thủ tướng Trung Quốc cũng sẽ đến thăm trụ sở của Liên hiệp châu Phi tại Addis Ababa và sẽ dự diễn đàn kinh tế thế giới về châu Phi tại Abuja. Chuyến đi của ông Lý Khắc Cường diễn ra một năm sau chuyến công du được quảng cáo rầm rộ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ít lâu sau khi ông lên cầm quyền đến châu Phi. Chuyến công du lần này của lãnh đạo chính phủ Bắc Kinh cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của các tài nguyên thiên nhiên châu Phi đối với nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới này. Theo các số liệu chính thức của Trung Quốc, kể từ năm 2009, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại chính của châu Phi và cũng là một nguồn đầu tư quan trọng ở châu lục này. Trong thập niên qua, các công ty Trung Quốc đã tăng cường đáng kể sự hiện diện ở châu Phi, nhưng cũng đã có nhiều va chạm với người dân và chính quyền các nước này. Chẳng hạn như vào tháng 2, 2013, chính quyền Zambia đã tịch biên một mỏ than thuộc một tập đoàn Trung Quốc, với lý do là điều kiện làm việc tồi tệ và thiếu tôn trọng các tiêu chuẩn về môi trường, sau khi các thợ mỏ tại đây nổi loạn gây ra cái chết của một lãnh đạo công ty Trung Quốc vào năm 2012. Chuyển sang Afghanistan, hôm nay Afghanistan để quốc tang các nạn nhân vụ đất lở tại tỉnh Badakhshan. Hai ngày sau thiên tai, công tác cứu trợ dành ưu tiên cho các nạn nhân còn sống sót. Khoảng 400 ngôi nhà tại làng Ahab Barak, miền đông bắc Afghanistan bị chôn vùi, hơn 2.000 người bị mất tích. 700 gia đình tại ngôi làng này hiện sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Từ chiều hôm qua, chính quyền địa phương và các đội cứu hộ ngưng tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi dưới những thác bùn. Tỉnh trưởng của tỉnh Badakhshan nhìn nhận địa điểm xảy ra thiên tai là một hố chôn tập thể và mọi hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót đều đã tiêu tan. Kabul cùng với các cơ quan quốc tế đang dùng mọi nỗ lực vào việc cung cấp những dịch vụ tối thiểu cho những người còn sống sót. Trả lời đài RFI, ông Aidan O'Leary, giám đốc cơ quan điều phối các công tác nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Kabul, cho biết về nhu cầu cấp bách tại chỗ.
Nhiều ngôi nhà đang bị chôn vùi dưới 10 thác bùn và sát. Rất khó để thẩm định chính xác về số nạn nhân. Trong giai đoạn đầu, công tác cứu hộ tập trung vào việc tìm kiếm nạn nhân bị bùn, cuốn trôi. Như trước mức độ tàn phá của thiên tai, chúng tôi đã phải tạm ngưng công việc tìm kiếm này kể từ tối hôm qua để dùng nỗ lực và dành ưu tiên cho những người còn sống sót. Trong khu vực tỉnh Badakhshan, còn nhiều ngôi làng khác cũng bị đe dọa sụp lở đất. Các nhóm cứu hộ xem việc giúp đỡ dân cư tại những địa điểm đó là ưu tiên hàng đầu. Nhu cầu ở đây rất lớn. Trước hết, người dân cần được cung cấp nước sạch. Kế tới là những nhu cầu về vệ sinh, y tế, lương thực và lều vải. Cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cùng với Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Afghanistan cũng như nhiều tổ chức thiện nguyện khác đang cố gắng đáp ứng những nhu cầu này. Nhưng thật lòng mà nói, tại chỗ tất cả mọi người đều bàng hoàng trước thảm họa nói trên, và nhất là về mức độ thiệt hại của thiên tai. Bài học cần rút ra từ trường hợp này là Afghanistan, đặc biệt ở khu vực miền Bắc, thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, và điều quan trọng nhất là Afghanistan phải nghiêm túc tìm hiểu về nguyên nhân gây ra những thảm họa đó.
Hòn đảo nhỏ nằm ở địa Trung Hải, Elbe, hôm nay kỷ niệm trọng thể sự kiện cách đây 200 năm Hoàng đế Napoleon đặt chân đến cảng Portofello trong cuộc lưu đày. Elbe còn là điểm khởi đầu của triều đại 100 ngày. Đối với cư dân địa phương, Napoleon là người có công đổi mới bộ mặt của hòn đảo này. Ngày nay, hàng năm dân chúng Elbe vẫn tổ chức trọng thể và cầu nguyện vào đúng ngày giỗ cố Hoàng đế Pháp.
Cách nay đúng 200 năm, Napoleon bị đày đến đảo Elbe, Hoàng đế Pháp đã được đưa đến đây trên một chiếc thuyền buồm. Ông đã được các chức sắc trên đảo ra tận nơi nghênh tiếp. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại đó, hôm nay hàng trăm diễn viên trong y phục của thời đại vào đầu thế kỷ thứ 19 diễn lại cảnh tàu của Liên minh quân đưa Hoàng đế Pháp cập bến cảng vào lúc đúng ngày mùng 4 tháng 5, từ sáng sớm những con đường nhỏ đã tấp nập ngựa xe, hơn 400 diễn viên hóa trang đến từ mọi miền châu Âu. Đối với tất cả những người có mặt trên đảo Elbe hôm nay thì đây là một sự kiện trọng đại, một lễ kỷ niệm có nhiều ý nghĩa vì chính từ đảo này Hoàng đế Napoleon đã lên kế hoạch chinh phục lại ngai vàng và chuẩn bị cho chiến dịch quân sự vào tháng 3. Năm 1815, mở ra triều đại 100 ngày cho tới trận chiến cuối cùng ở Waterloo.
Cũng vào ngày 4 tháng 5, từ năm 1979, các fan trên thế giới chọn là ngày Star Wars, tức là bộ phim chiến tranh các vì sao. Cộng đồng fan trên thế giới năm nay lại càng lên cơn sốt vì trong tuần này đạo diễn George Lucas đã cho công bố bức ảnh chụp đầu tiên cho thấy toàn bộ thành phần diễn viên sẽ đóng tập 7 của loạt phim Star Wars. Ảnh chụp đã được thực hiện nhân một buổi giới thiệu kịch bản tại phim trường Pinewood, cho thấy là sẽ có 7 gương mặt mới xuất hiện, các diễn viên đàn anh đã từng đóng phim trong các tập trước. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa nói về nhà văn Tennessee Williams, Một đời người muôn kiếp sống, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Nếu còn sống, năm nay nhà văn người Mỹ Tennessee Williams sẽ tròn 100 tuổi. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, nhiều vở kịch của tác giả này được dựng lại trên sân khấu, trong đó có vở A Paradis sur Terre, tạm dịch Một thiên đường nơi hạ giới. Một số tác phẩm như hồi ký, tiểu thuyết, truyện ngắn cũng được tái bản hay lần đầu tiên được phát hành bằng tiếng Pháp. Trong số các quyển sách vừa mới được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, có hai tập đoạn bút mang tựa đề De vous à moi, tập hợp nhiều bài viết ngắn ít được phổ biến của chính tác giả. Thông qua những bài viết này mà giới chuyên ngành thường gọi là văn xuôi nhưng không mang tính hư cấu, nhà văn Tennessee Williams chủ yếu đề cập đến công việc sáng tác của ông. Đó có thể là một lời mở đầu đã không được đăng cho một tựa sách, một bài phân tích mà ông thường viết cho các nguyệt sang, hay một lời chú thích tác phẩm mà ông gửi cho một diễn viên đang chuẩn bị đóng phim hay đóng kịch.
Một số các nhà phê bình cho rằng những bài viết theo kiểu này không có nhiều giá trị văn học, nhưng ít ra nó cho thấy phần nào quá trình sáng tác cũng như là những ý tưởng mà nhà văn muốn gửi gắm qua các tác phẩm. Các bài viết cũng cho thấy cá tính của nhà văn Tennessee Williams, bởi vì một số đoạn văn xuôi ở đây không có một sự sàng lọc nào cả, do không nhằm mục đích phổ biến cho đại đa số độc giả. Bên cạnh những quyển tiểu sử đã được cho ra mắt trong tháng này, nhà xuất bản Baker Street cho phát hành cuốn sách mang tựa đề Tennessee Williams, Une Vie, xin tạm dịch là Tennessee Williams, Một đời người. Tác giả của quyển tiểu sử này là cô Catherine Fusson Toussaint, nhà báo phụ trách chuyên mục phê bình văn học, làm việc cho đài phát thanh quốc tế của Pháp, RFI. Catherine Fusson Toussaint giải thích vì sao cô đã chọn một tựa đề như vậy.
Oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre mille et une vies d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs que cette biographie n'est pas chronologique mais thématique.
Quả thật là quyển tiểu sử này có thể được đặt tựa là mille et une vies, cho thấy cuộc đời muôn mặt của Tennessee Williams. Kinh nghiệm sống của nhà văn này dày không thể tưởng, có thể nói là chỉ trong một đời người ông đã sống nhiều kiếp khác nhau. Để phát họa lại cuộc đời của Tennessee Williams, tôi không kể theo trình tự thời gian, mà lại kể theo nhiều tuyến khác nhau, mỗi chương sách là một chủ đề. Chẳng hạn như có một chương đối chiếu hai khía cạnh của Tennessee Williams, nhân vật của công chúng và đời tư của tác giả. Cuộc đời và nghiệp cầm bút của ông đa hình và phức hợp, nên theo tôi nghĩ, sẽ khó thể nào mà đi theo một tuyến duy nhất. Lúc sinh tiền, Tennessee Williams nổi tiếng là một kịch tác gia. Ông đã viết khoảng 30 vở kịch dài và 70 vở kịch ngắn. Cho tới nay, chỉ có 1/3 được dịch sang tiếng Pháp. Đó là chưa kể đến 50 truyện ngắn, cộng thêm các từ tiểu thuyết, hồi ký, tiểu luận, thơ mới, các kịch bản mà ông đã từng viết cho điện ảnh và truyền hình. Bên cạnh một khối lượng thư từ đồ sộ mà ông đã từng trao đổi với giới văn nghệ sĩ cùng thời, mà mãi đến tận bây giờ, ngành xuất bản Pháp mới bắt đầu cho phát hành. Một kho tàng quý báu đối với các nhà biên khảo và nghiên cứu.
Những độc giả nào yêu chuộng Tennessee Williams đều không thể bỏ qua quyển hồi ký của một con cá sấu, Memoir d'un Crocodile, mà nhà văn đã viết vào năm 64 tuổi, tức là 8 năm trước khi ông qua đời. Trong quyển hồi ký này, ông từng thú thật là văn chương đã cứu rỗi linh hồn ông. Trong quyển tiểu sử vừa được phát hành, Tennessee Williams, Une Vie, nhà báo người Pháp Catherine Fouchon-Toussaint đã dành nguyên một chương để nói về tầm quan trọng của chiếc máy đánh chữ. Đó là một món quà sinh nhật mà Tennessee Williams đã nhận được từ gia đình năm mới lên 12 tuổi.
Exactement, et c'est la machine à écrire qui l'a sauvé d'ailleurs. Quand il est enfant et un peu malheureux dans une famille éclatée avec un père un peu brutal.
Đúng thật là như vậy. Người khác có thể xem máy đánh chữ như là một vật dụng, nhưng đối với Tennessee Williams, nó tượng trưng cho cả một lẽ sống. Trong quyển hồi ký, nhà văn này từng kể lại cái tuổi thơ bất hạnh của mình. Ông lớn lên trong một gia đình mà người cha là một người đàn ông nghiện rượu, vũ phu hay đánh đập vợ con. Mẹ ông tuy thương con cái, tuy là một nạn nhân của các vụ bạo hành trong gia đình, nhưng lại không biết che chở cho ông và chị ruột. Trong gia đình mình, nhà văn Tennessee Williams rất gần gũi với người chị tên là Rose. Hai người cách nhau 16 tháng tuổi, nhưng lớn lên như chị em sinh đôi. Rose mắc chứng bệnh tâm thần phân lập, nên sau đó cô đã bị nhốt vào bệnh viện. Nhà văn Tennessee Williams lúc đó còn quá nhỏ tuổi để cưỡng lại quyết định này của gia đình. Mãi đến sau này, khi ông thành đạt trên đường đời, thì ông mới có thể đưa người chị ruột về nhà để trông nom chăm sóc. Thời còn nhỏ, nhà văn Tennessee Williams lâm bệnh nặng, nên trong một thời gian dài, ông không được đến trường lớp. Nhà văn được dạy học ở nhà, và theo lời khuyến khích của chị, ông đọc sách và bắt đầu viết văn. Cũng nhờ vào người chị ruột mà vào năm 12 tuổi, ông nhận được chiếc máy đánh chữ đầu tiên. Ông cho đăng truyện ngắn đầu tay của mình vào năm 13 tuổi. Nhưng sự nghiệp văn chương của nhà văn thật sự bắt đầu năm ông 17 tuổi, khi tác phẩm The Vengeance of Nitocrist được một nhà xuất bản chính thức phát hành. Từ đó trở đi, Tennessee Williams sẽ không bao giờ rời xa chiếc máy đánh chữ của mình. Cứ vào mỗi buổi sáng, ông luôn luôn ngồi vào bàn đánh máy ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Cho dù có rượu chè qua đêm, ăn chơi trác táng từ khuya đến sáng, nhưng Tennessee Williams luôn dành thời gian sáng tác qua việc đánh máy. Có người cho là quan hệ giữa nhà văn với chiếc máy đánh chữ không phải là một luồng dưỡng khí cần thiết cho sáng tác, mà nó là giống như một chất thuốc kích thích mà người nghiện ngập không thể nào cưỡng lại nổi. Nhà văn Tennessee Williams từng nói rằng, ngoại trừ khi ông bị chứng trầm cảm, xuống tinh thần đến mức không thể nào sáng tác được nữa, thì ông cần viết hầu như là mỗi ngày, bằng không ông sẽ hóa điên. Chiếc máy đánh chữ là vật dụng cụ thể gắn liền ông với thực tại và hóa giải những nỗi ám ảnh đeo đuổi ông suốt cuộc đời.
Thành danh vào năm 34 tuổi nhờ vào vở kịch The Glass Menagerie, tạm dịch là bầy thú bằng thủy tinh, Tennessee Williams hai năm sau đó đã trở thành một tên tuổi lớn của làng văn học quốc tế nhờ vào vở kịch A Streetcar Named Desire, chuyến tàu mang tên dục vọng. Cả hai tác phẩm này đều đã được dịch sang rất nhiều các thứ tiếng, cũng như được chuyển thể lên màn ảnh lớn với các ngôi sao nổi tiếng nhất màn bạc Hollywood bấy giờ. Đầu những năm 1950 là thời kỳ mà Tennessee Williams thường sang châu Âu để tham dự các buổi ra mắt công chúng các tác phẩm của ông. Mời quý thính giả nghe lại một đoạn trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp của Tennessee Williams. Qua đó, nhà văn gợi lại những kỷ niệm của riêng mình với thủ đô Paris.
J'avais 15 ans lorsque je suis venu pour la première fois à Paris avec mon grand-père.
Lần đầu tiên tôi có dịp đến thăm Paris là vào năm 15 tuổi. và lúc đó tôi đi cùng với ông nội của tôi. Về sau này tôi vẫn thường xuyên trở lại Paris để thăm viếng bạn hữu, hoặc để tham dự các buổi ra mắt sách, các buổi diễn đầu tiên các vở kịch của tôi trên sân khấu Paris. Mỗi lần đến Paris thì tôi cố gắng tranh thủ thời gian để đi xem một số vở kịch bằng tiếng Pháp. Tác phẩm mà tôi được dịp xem lần này là vở kịch Don Juan của Molière, được diễn tại nhà hát Comédie Française. Tôi rất thích đi xem kịch ở Paris, vì điều đó gợi cho tôi nhiều cảm hứng về mặt ý tưởng, về cách dàn dựng, chỉ đạo diễn viên hay cách dùng ánh sáng. Tôi có thể ứng dụng những điều mà tôi học hỏi vào trong các tác phẩm của mình. Hiện giờ vở kịch A Streetcar Named Desire, chuyến tàu mang tên dục vọng, đang rất thành công tại Mỹ, trên sân khấu Broadway của New York. Tôi hy vọng rằng tác phẩm này sẽ sớm được dịch sang tiếng Pháp, để rồi có thể được diễn lên tại Paris trong thời gian tới.
Le nom de ma nouvelle pièce est difficile à traduire. En anglais, le titre est Streetcar Named Desire. Mot à mot en français, A Tramway Nommé Désir.
You must be Stanley. I'm Blanche.
Blanche, it's your sister.
Yes.
Oh, hi. Hey, where's the woman?
Vừa rồi là phát biểu của nhà văn Tennessee Williams nói về Paris trong quyển tiểu sử viết về nhà văn người Mỹ này. Nhà báo Catherine Fouchon-Toussaint dành nguyên một chương sách để nói lên cái quan hệ gắn bó của nhà văn người Mỹ với thủ đô nước Pháp. Ngoài việc lui tới với giới văn nghệ sĩ, những quan hệ với các đồng nghiệp, Tennessee Williams còn thích Paris ở chỗ hào nhoáng và nhất là cuộc sống về đêm.
Tennessee Williams a vécu comme une rock star. Ça, c'est très important parce que contrairement à d'autres dramaturges américains comme Miller, par exemple, Arthur Miller, pour citer un de ses contemporains.
Tennessee Williams nổi tiếng là một nhà văn, một kịch tác gia. Nhưng về mặt cuộc sống, ông lại sống như một siêu sao nhạc rock, với tất cả sự lộng lẫy hào nhoáng của thời kỳ tột đỉnh vinh quang, cũng như những mặt trái và cạm bẫy thường thấy trong ngành công nghiệp giải trí là rượu chè và ma túy. Ta có thể so sánh Tennessee Williams với một tác giả cùng thời với ông là Arthur Miller. Vào thời mà nhà văn Miller thành hôn với thần tượng điện ảnh Marilyn Monroe, thì tác giả này vẫn thể hiện cho một thành phần trí thức thiên tả, sống một cách kín đáo và ít phô trương. Còn Tennessee Williams thì hoàn toàn khác hẳn. Ông sống trong một thế giới hào nhoáng của các ngôi sao màn bạc, xuất hiện bên cạnh Liz Taylor, Montgomery Clift, Marlon Brando. Tại London, ông thường xuyên lui tới với cặp vợ chồng diễn viên Vivian Leigh và Laurence Olivier. Tại Ý, ông ở nhà của đạo diễn Visconti. Tại Paris, ông có quan hệ khá gần gũi với nhiều văn nghệ sĩ, trong đó có nhà văn nổi tiếng là bà Françoise Sagan, người đã dịch một số tác phẩm của ông sang tiếng Pháp. Ngoài ra còn có diễn viên Charlotte Rampling vào đầu những năm 1970. Cũng cần biết rằng Tennessee Williams từng được mời làm chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Cannes vào năm 1976. Gia thoại kể rằng hầu như nơi nào có lễ hội tiệc tùng, có ăn chơi thâu đêm thì Tennessee Williams lúc nào cũng đều có mặt. Ông muốn sống hết mình cho khoảnh khắc, bất kể tiệc vui chấm tàn, bất kể sự quá độ có ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Như thế, ông không cần biết rồi ngày mai sẽ ra sao. Nếu như về mặt tư tưởng, ông ngưỡng mộ các tác giả Pháp như Sartre, Genet, Giraudoux, thì ngoài đời, ông có một cuộc sống hoàn toàn không giống như các nhà văn cùng thời.
Đột ngột qua đời vào năm 1983, một cái chết mà cho tới nay vẫn chưa thực sự được làm sáng tỏ, nhà văn Tennessee Williams đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực kịch nghệ của Hoa Kỳ. Nhiều tác phẩm của ông đã đoạt được các giải thưởng lớn như giải Pulitzer, Tony Awards hay Donaldson Awards của giới phê bình kịch nghệ. Trong cách xây dựng nhân vật, dường như chỉ có ngòi bút độc đáo của Tennessee Williams mới soi rọi thấu đáo những dồn nén dục vọng, mới lột tả trọn vẹn những ức chế nội tâm. Một khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn, các nhân vật của Tennessee Williams lại càng nóng bỏng lửa tình, hừng hực tội lỗi.
Tennessee Williams là một trong những nhà văn Mỹ đầu tiên sống công khai với định hướng giới tính của mình. Nhưng người ta không thể gán cho ông cái danh hiệu hàn hẹp của một nhà văn đồng tính. Xuyên qua các nhân vật khổ lụy, đọa đày, muốn thoát mà vẫn không thoát ra khỏi vòng dục vọng, Tennessee Williams thật ra muốn nói lên nỗi cô đơn tột cùng của những tâm hồn, vì khao khát yêu thương mà phải gánh chịu hay từ chuốc lấy nỗi đau khổ sâu xa. nhưng Tennessee Williams lúc nào cũng có một cái nhìn hết sức trìu mến về những con người yếu đuối, mong manh ấy. Dưới ngoài bút của Tennessee Williams, những vết gãy tâm hồn lại lung linh huy hoàng, phút chốc ngời sáng. Định mệnh oan nghiệt càng vùi dập, đời người càng thăng hoa trong hạnh phúc, dù đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi, biến tan trong chớp mắt ngậm ngùi.
Kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tiến sĩ luật Cù Huy Hòa Vũ lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi sang Hoa Kỳ. Đảng cầm quyền ở Thái Lan bác bỏ đề nghị của Đảng Dân Chủ đối lập. Chính quyền Kiev tiếp tục tấn công để giành lại quyền kiểm soát miền đông Ukraine. Thủ tướng Trung Quốc công du châu Phi nhằm tăng cường hợp tác chiến lược và kinh tế. Thưa quý thính giả, mở đầu phần thứ nhì hôm nay là giáo trình học tiếng Pháp Comment vont les affaires. Chúng tôi phát lại bài số 10.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires.
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 10, khách sạn Grand Palace. Isabelle Mercier phải đến Genève thụy sĩ. Chính cô ấy đã tự giữ chỗ máy bay. Ông Stéphane Petitbon thì đã yêu cầu Françoise Vittel lo việc giữ phòng trước tại khách sạn.
Françoise, pouvez-vous réserver une chambre d'hôtel pour Isabelle? Le Grand Palace à Genève.
Le Grand Palace?
Oui, voici un dépliant de l'hôtel. Il y a l'adresse et le numéro de téléphone.
Oh, mais c'est un 5 étoiles!
Eh oui, ben c'est l'hôtel le plus accueillant de la ville.
Bon, en effet, il a l'air très accueillant. C'est certainement l'hôtel le plus agréable de la ville. Piscine, sauna, piano-bar, boîte de nuit, restaurant gastronomique.
Oui, enfin, pouvez-vous réserver une chambre pour mardi et mercredi prochain?
D'accord, d'accord. Une chambre pour le 3 et 4 mars au nom de Isabelle Mercier. J'appelle tout de suite.
Đối với Françoise Vittel, thì những chuyến đi công tác thương mại của chị Isabelle Mercier hơi giống như những chuyến đi nghỉ hè, và tôi nghĩ là chị ta ganh tị với Isabelle. Isabelle thường ở những khách sạn hạng sang, khiến cho chị Françoise bực tức. Nhưng Françoise không thể cãi lại lệnh của ông chủ là Stéphane Petitbon, mà chỉ còn cách là gọi điện thoại đến khách sạn Grand Palace mà thôi.
Hôtel Le Grand Palace, bonjour.
Bonjour, monsieur. Françoise Vittel de la société parisienne Paragem. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît.
Bien, madame. Pour quelle date?
Les mardis 3 et mercredi 4 prochains.
Pour combien de personnes, madame?
Pour une personne.
Bien, madame, alors une chambre simple. C'est à quel nom?
Au nom de Mademoiselle Mercier, Isabelle Mercier. M-E-R-C-I-E-R.
Bien, madame. Mademoiselle Mercier travaille dans votre société?
Travaille, je ne sais pas.
Pardon, madame?
Oui, elle travaille dans notre société. Société Paragem.
Bien, madame. Société Paragem. Votre numéro de téléphone?
40 30 20 10, précédé du 1 pour Paris.
Bien, je récapitule. Réservation pour la société Paragem. Pierre, Anatole, Raoul, Anatole, Gaston, Eugène, Marcel. Au nom de Mademoiselle Mercier, Marcel, Eugène, Raoul, Célestin, Irma, Eugène, Raoul. Pour les 3 et 4 mars. Votre numéro de téléphone, le 1 40 30 20 10.
Oui, c'est ça. Merci. Attendez, quel est le prix de la chambre, s'il vous plaît?
500 francs suisses. Soit 2000 francs français, madame.
2000 francs?
2000 francs. grand petit déjeuner compris, madame.
Oh, ben j'espère. 2000 francs la nuit?
Soit 4000 francs pour les deux nuits, madame.
Bien, bien. Je vous remercie, monsieur.
À votre service, madame.
Thật là quá sức tưởng tượng của Françoise Vittel. Không những Isabelle cứ đi đây đi đó suốt, mà lại còn được ở những khách sạn hạng sang, giá 2.000 quang pháp một đêm. Sáng hôm ấy, Françoise phải nói về cái khách sạn Grand Palace đó với mọi người. Và khi anh Philippe Cadet bước vào văn phòng cô ta thì...
Philippe, vous connaissez l'hôtel suisse, le Grand Palace?
Le Grand Palace, c'est à Genève. Oui, bien sûr, un très bon hôtel. Ce n'est pas le meilleur, mais il est confortable.
Mais c'est un 5 étoiles. C'est un établissement de grande classe, aussi prestigieux que le Ritz.
Vous exagérez, Françoise. Le Grand Palace est moins prestigieux et certainement aussi ennuyeux que tout hôtel de luxe.
Peut-être, mais ce n'est pas le moins cher.
Điều đáng nói là ý kiến của mọi người về khách sạn Grand Palace này đều khác nhau, không ai giống ai cả.
C'est l'hôtel le plus accueillant de la ville.
C'est certainement l'hôtel le plus agréable de la ville.
Ce n'est pas le meilleur.
Ce n'est pas le moins cher.
Dạng cao nhất, superlatif, của tính từ sao mà sắc rối thế. May sao mà dạng so sánh, comparatif, có thể giúp ta tạo nên dạng cao nhất. Chỉ cần dùng le, la hoặc les, theo sau là plus hay moins, và sau đó là tính từ. Quá là dạng so sánh và dạng cao nhất của tính từ là những điểm đơn giản nhất. Ngay trong văn phòng của bà Leblanc, bà giám đốc, Françoise Vittel cũng đã nhắc đến khách sạn Grand Palace, khách sạn 5 sao.
Isabelle part pour la Suisse?
Oui.
Elle a de la chance. Elle descend au Grand Palace.
Elle part en train ou en avion?
En avion.
Quand?
Mardi matin à 8h30.
Quand revient-elle?
Jeudi soir, vers 7h. Ça fait deux nuits dans un hôtel 5 étoiles.
Pourquoi dites-vous ça, Françoise?
Oh, comme ça, madame. Pour rien, pour rien.
Ngày hôm đó, chúng tôi đều dùng cơm trưa ở Belfort, nơi chúng tôi thường ăn. Tất cả mọi người đều có mặt, trừ bà Leblanc vẫn ở lại làm việc ở văn phòng. Isabelle nói chuyện rất nhiều, và cô nói về Thụy Sĩ, nói về khách sạn Grand Palace, nhưng tôi nghĩ đây không phải là một điều vô tư.
Françoise, vous avez l'air fatiguée, vous avez besoin de vacances?
Je vais très bien. Je n'ai pas besoin de vacances.
Vous connaissez la Suisse, Genève?
Non, non.
À Genève, ma chère Françoise, je connais un hôtel magnifique, un hôtel de grand luxe. C'est le Grand Palace. Des chambres calmes et spacieuses, des lits immenses et confortables, un personnel aimable et disponible, une piscine, un sauna, un piano-bar, un restaurant gastronomique. Ça, vraiment, Françoise, un hôtel magnifique, le meilleur.
Tuần sau, chúng ta vẫn gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Parachem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ tập thanh toán tiền vé máy bay bằng cheque và làm quen với thư từ giao dịch thương mại.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir régler le montant total du billet dans les 72 heures par chèque libellé à l'ordre d'Aéro France.
Chúng ta sẽ đi theo cô Isabelle Mercier ra sân bay và tìm hiểu về các thủ tục lấy vé cũng như đăng ký hành lý.
Vous avez votre numéro de réservation? Voici votre billet, vous pouvez enregistrer immédiatement au comptoir classe affaires.
Sau cùng, chúng ta sẽ tập nhận dạng và sử dụng các giới từ. Để hiểu rõ hơn về các vấn đề trên, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí thể thao hàng tuần Brazil 2014. Hôm nay anh Vũ nói về Nam Mỹ, nơi sản sinh những tài năng bóng đá đỉnh cao.
Tạp chí thể thao.
Samba.
Hướng tới Brazil 2014, thể thao chủ nhật tiếp tục điểm mặt các anh tài đến dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sẽ khai cuộc vào ngày 12 tháng 6 tới đây trên sân vận động Sao Paulo. Hôm nay chúng ta đến với khu vực Nam Mỹ. Đã 36 năm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mới có dịp trở về với Nam Mỹ, một miền đất có những cổ động viên cuồng nhiệt nhất thế giới và môn bóng tròn vẫn được coi như là một thứ tôn giáo. Nam Mỹ còn là nơi nâng tầm môn thể thao vua này thành một thứ nghệ thuật, và nơi đây cũng đã sản sinh ra cho làng thúc cầu thế giới không biết bao nhiêu thế hệ các nghệ sĩ sân cỏ. Nói đến bóng đá Nam Mỹ là người ta nghĩ ngay đến hình mẫu của một thứ bóng đá đẹp, lãng mạn, các cầu thủ chơi đầy ngẫu hứng. Nam Mỹ cũng là nguồn cung cấp tài năng cho các giải đấu bóng đá lớn ở châu Âu. Lịch sử 19 kỳ cúp thế giới đã qua được đánh dấu bằng cuộc cạnh tranh sát sao giành chiếc cúp vàng thế giới giữa các đội bóng của miền đất Nam Mỹ và lục địa già châu Âu. Và cũng đã hơn một thập niên, chiếc cúp vàng của bóng đá thế giới lưu lại bên phần đất của châu Âu. Vòng chung kết cúp thế giới trở lại với Nam Mỹ lần này liệu có để lại chiếc cúp vàng cho vùng đất thánh bóng đá này không? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn, chúng ta tiếp tục điểm lại các anh tài của Nam Mỹ tại Brazil mùa hè tới đây. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm mặt các đội tuyển quốc gia của Nam Mỹ tới dự đại hội bóng đá tại Brazil vào tháng 6 tới đây. Brazil 2014 là sự trở lại Nam Mỹ của sau một thời gian khá dài vắng bóng, vâng, cũng đã hơn 3 thập kỷ rồi. Từ trước đến nay thì Nam Mỹ vẫn luôn là đối thủ của châu Âu trong cuộc cạnh tranh giành chiếc cúp vàng bóng đá thế giới. Dù đã lâu rồi các đội bóng Nam Mỹ không giành được cúp vàng, nhưng cuộc cạnh tranh này vẫn là 1-9-1-10, đúng cả nghĩa đen với nghĩa bóng.
Năm 1978, khi Argentina là cái quốc gia của Nam Mỹ tổ chức cái kỳ World Cup, đó là cái lần cuối cùng mà một quốc gia Nam Mỹ đứng ra tổ chức. Và sau đó thì họ mang quân đi chinh chiến ở các lục địa khác, ví dụ như España 82 hay là Mexico 86, rồi đi sang Ý, rồi sang Mỹ, sang Pháp, rồi sang châu Á, Hàn Quốc, Nhật, rồi sẽ trở về Đức và đi Nam Phi. Đến bây giờ đó, tức là mới quay lại để tổ chức World Cup ở Brazil. Phải nói rằng là khu vực Nam Mỹ là cái đối trọng rất là lớn đối với lại các cái quốc gia ở châu Âu. Trong 19 lần tổ chức trước đây đó, thì châu Âu là vô địch 10 lần, còn Nam Mỹ thì vô địch 9 lần. Và người ta coi đó rất là cân bằng giữa những cái quốc gia ở Nam Mỹ với lại các quốc gia ở châu Âu. Nam Mỹ thì nói là 9 lần, nhưng mà cũng chỉ có 3 quốc gia trở thành nhà vô địch. Những cái năm đầu tiên thì là Uruguay, rồi sau đó đến Brazil và Argentina. Brazil 5 lần giành chức vô địch, Argentina 2 lần giành chức vô địch và Uruguay 2 lần. Như vậy tức là 9 lần ở Nam Mỹ mà họ vô địch thì có 3 quốc gia này thôi. Và cho đến bây giờ thì cũng chỉ 3 cái nơi mạnh nhất về bóng đá ở trong cái khu vực Nam Mỹ này. Gần đây thì cũng có lúc thì là Colombia, có lúc thì là cả Chile. Trước đây thì còn Paraguay cũng tham gia vào World Cup và cũng có một cái lực lượng mạnh. Tuy nhiên nếu nói tiêu biểu của bóng đá Nam Mỹ thì 3 quốc gia mà tiêu biểu nhất là Brazil, Argentina và Uruguay.
Ai cũng có thể nhận thấy Nam Mỹ đã sản sinh ra cho làng bóng đá thế giới rất nhiều tài năng bóng đá đỉnh cao, những người mà vẫn được ví như những nghệ sĩ sân cỏ. Nhìn rộng ra thì bóng đá Nam Mỹ có những đặc trưng gì nổi bật thưa ông?
Thực ra 3 cái quốc gia mà chúng ta nói đó thì nó đều tiêu biểu cho những cái nền bóng đá đầy nghệ thuật. Và người ta ví cái bóng đá của Nam Mỹ đó, nó như là những cái điệu nhảy. Thế thì cái đặc trưng thứ nhất là bóng đá ở khu vực Nam Mỹ là bóng đá của một cái thứ bóng đá nghệ thuật. Họ chơi bóng đá trên một cái nền tảng là kỹ thuật điêu luyện. Và đặc điểm thứ hai nữa đó, tức là ở những cái quốc gia này, đông dân như Argentina hay là Brazil sản sinh ra nhiều cầu thủ. Còn những quốc gia mà nhỏ đó như là Uruguay, dân ít nhưng mà vẫn có rất là nhiều cầu thủ. Và khi mà chúng ta đến chứng kiến những cái trận bóng đá của cái khu vực Nam Mỹ thì nó lại phù hợp với đặc trưng của cái người Nam Mỹ, tức là rất là sôi nổi, rất là náo nhiệt. Và thứ bóng đá mà ở đó đó nó cho chúng ta một cái cảm giác rằng là bóng đá ở đó đó đã là môn thể thao vua rồi, nhưng mà những cái vùng đất ở đó thì nó như là cái thánh địa, và bóng đá nó trở thành một cái thứ gì đó là cái người hâm mộ đó người ta cảm thấy là họ say sưa với cái. Và cái đặc điểm thứ ba mà chúng ta muốn nói đó, tức là trước khi mà cái nền bóng đá của cả thế giới này nó phát triển tương đối là tiệm cận gần gần lại với nhau đó, thì bóng đá Nam Mỹ sản sinh ra nhiều cầu thủ và họ xuất cảng những cầu thủ này, và thậm chí là đi sang châu Âu rồi nhập tịch vào những cái nơi đó. Và gần đây thì kể cả cầu thủ các cái nước ở Nam Mỹ lại đi nhập tịch vào những cái quốc gia khác, ví dụ như là ở châu Á thì nhiều quốc gia đang có những cầu thủ của Nam Mỹ là trở thành là những cầu thủ được nhập tịch của cái quốc gia mình, nhất là khu vực ở Trung Đông. Và từ đó cho nên cái hòa nhập đó của những cái cầu thủ mà có kỹ thuật điêu luyện như vậy, họ làm cho cái nền bóng đá của thế giới nó phát triển. Thì đó chính là ba cái đặc thù mà tôi cho rằng là bóng đá Nam Mỹ đã góp phần vào cái sự phát triển của bóng đá thế giới mà người ta đánh giá rất là cao. Cái nền bóng đá mà chúng ta nói là nó phát triển mạnh mẽ nhất về mặt kỹ thuật và cái chất lượng của nó.
Bây giờ chúng ta chuyển sang những đại diện của Nam Mỹ có mặt tại Brazil vào mùa hè tới đây. Họ có tất cả 6 đại diện. Vậy cơ hội của các đội tuyển này tại vòng chung kết được đánh giá như thế nào?
Như vậy tức là Nam Mỹ lọt vào vòng chung kết, 5 đội theo cái tiêu chuẩn của FIFA cộng với nước chủ nhà là trở thành, tức là có đến 6 cái đội bóng của Nam Mỹ. Nếu một cái khu vực chỉ có 11 đội bóng mà lọt vào đến 6 đội thì phải nói là rất là đặc biệt. Nhưng mà dù sao đi nữa thì trình độ của cả trong cái khu vực này là trình độ gần như là cao nhất ở trên thế giới rồi. Do đó cho nên cái việc mà họ lọt vào vòng trong thì cái đó cũng là đương nhiên, và bất kỳ đội nào mà gặp họ ở trong cái vòng bảng cũng rất là căng. Tuy nhiên phải nói cái này về triển vọng thì chúng ta thấy rằng là người ta đánh giá là ứng cử viên cho vô địch thì Brazil và Argentina được đánh giá cao nhất trên cả Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Ý, Hà Lan và Pháp luôn. Như vậy tức là trong số 6 đội thì chỉ có Brazil, Argentina là được đánh giá cao. Thì điều này nó cũng phù hợp đó, bởi vì thực ra thì đây là những cái đội mà có lực lượng mạnh nhất và họ cũng là cái thế lực mà để có thể tranh chấp cái vô địch. Uruguay kỳ này thì không được đánh giá cao. Trong cái đánh giá thì chỉ xem Uruguay nó ngang với lại Anh, với lại Bồ Đào Nha. Thì cái điều này nó cũng có một cái đặc điểm là Uruguay lại rơi vào một cái vòng bảng mà cũng phải nói là cái bảng này đó thì giới nhận định thì cho rằng là đối với Uruguay lại là bảng tử thần, bởi vì Uruguay có đi tiếp vào cái vòng knockout hay không đó, nó phụ thuộc vào việc họ có thể thắng được hai cái đội mà mạnh của châu Âu, tức là Anh và Ý nằm cùng cái bảng D này. Thì cái việc đó thực ra là không dễ dàng. Trong bảng này thì có Costa Rica là theo đánh giá là cái đội lót đường, chứ còn Anh và Ý thì rất là khó khăn cho Uruguay. Và cái bảng D mà nó lại có đến 3 nhà cựu vô địch thế giới nằm ở trong cùng một cái bảng này thì đối với Uruguay đó là một cái bảng tử thần. Cho nên người ta lại đánh giá là Colombia đó thì lại cao hơn. Tức là sau hai đội Brazil và Argentina thì Colombia cũng sẽ gặp khó khăn trước ba đại diện của Âu Á Phi, tức là Hy Lạp, Nhật Bản và Bỉ Nga. Cả ba đều là những cái đội mạnh của châu lục mình. Thực ra thì đối với Colombia cũng không phải là khó khăn lắm, bởi vì Hy Lạp cũng cỡ cỡ như Colombia. Bờ biển Nga thì ở bên châu Phi là số 1. Nhật Bản là ở bên châu Á là số 1. Tuy nhiên gặp Colombia ở đây thì cả ba đều là những cái đội mạnh của châu lục mình thì có thể là có cái sự tranh chấp. Thì Colombia được đánh giá cao hơn. Như vậy đó thì Uruguay thì khó hơn là Colombia. Riêng hai cái đội mà được xếp dưới á, tức là đội Chile và đội Ecuador đó, thì Chile ở cái bảng B đó thì nó đã có hai ứng cử viên tổ chức vô địch, tức là Tây Ban Nha với Hà Lan rồi. Thì Chile trong cái bảng này quá khó. Còn Ecuador thì gặp hai đại diện của châu Âu là Pháp và Thụy Sĩ, xem chừng như hai ông này cũng là những hai ông lớn của cái bảng này, cho nên là Ecuador cũng khó. Cho nên tôi nhận định rằng là có thể 6 đội của Nam Mỹ sau cái vòng bảng thì lực lượng của họ còn lại cỡ chừng 50%. Nếu như có thuận lợi thì có khi hơn một chút, có nghĩa là ngoài Brazil, Argentina thì có khả năng là Colombia hoặc Uruguay.
Như ông cũng đã phân tích ở trên thì với tiềm lực hùng hậu như vậy thì vượt qua vòng bảng không phải là mục tiêu duy nhất của các đội bóng Nam Mỹ, mà họ muốn là phải đi xa hơn và thậm chí còn đi đến đích cuối cùng là trận chung kết. Lần này giải được tổ chức tại Brazil, mọi sự chú ý đang được hướng về đội tuyển nước chủ nhà. Đây không phải là lần đầu tiên Brazil xuất hiện ở vòng chung kết cúp thế giới với vị thế là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp vô địch. Liên tục tại các kỳ World Cup trước đây thì họ cũng được đánh giá như vậy, nhưng không phải lần nào cũng được đi đến đích.
và cũng cần nhắc lại là để tuột cúp vàng trên sân nhà với người Brazil là một thảm họa quốc gia, điều đã từng xảy ra ở kỳ World Cup 1950 khi họ để thua Uruguay tại trận chung kết. Cơ hội lần này cho đội tuyển Brazil là như thế nào thưa ông?
Nó có một cái đặc điểm, khi nào quay về khu vực Nam Mỹ thì hầu như các đội Nam Mỹ là họ chơi rất là hứng khởi và họ giành được cái vị trí rất là tốt. Chúng ta nhớ năm 78 thì Argentina vô địch. Còn ở năm 62 thì coi như là khi tổ chức ở Chile thì Brazil vô địch. Còn khi mà năm 50 mà tổ chức ở tại Brazil thì Uruguay vô địch. Đối với lại ứng cử viên của chức vô địch kỳ này, người ta chết Brazil cũng đúng. Bởi vì thứ nhất là nó quay về cái nước chủ nhà. Brazil là đội mạnh trong cái giai đoạn gần đây thì họ chơi rất là tốt. Và ở trong các cái trận mà thử lửa khi mà họ chơi cùng với các đội khác ở những cái trận giao hữu, thắng những cái tỷ số rất là đậm bất kỳ cái đội nào ở tất cả các cái khu vực của châu lục, tức là cái phong độ của họ đang rất tốt mà cái lực lượng thì đang rất là dày. Do đó cho nên là Brazil kỳ này thì được đánh giá cao nhất. Và thực ra mà nói thì sau cái chức vô địch thứ năm của Brazil vào năm 2002 ở tại Hàn Quốc và Nhật, đến bây giờ là đã mười mấy năm, Brazil đang khát khao giành thêm một cái lần vô địch thứ sáu, và nhất là khi họ đã đổ ra một cái khoản tiền quá lớn mà họ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái chuyện, thì họ cũng mong muốn rằng là nếu như mà giành được cái chức vô địch đó thì nó cũng đáp ứng là được cái yêu cầu, thì có lẽ là họ sẽ dẹp tan được nhiều chuyện ngoài cái vấn đề gọi là bóng đá. Cho nên là Brazil thì có lẽ là nỗ lực nhiều nhất. Argentina thì cũng có trong cái phân tích mà chúng ta thấy rằng là cái đội thì lực lượng tấn công của Argentina dữ dội, nhưng mà cái hàng phòng ngự của họ thì cũng có thể cũng có nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là vị trí thủ môn cũng không phải là mạnh lắm. Cho nên là Argentina tuy được xếp thứ hai nhưng mà tấn công của họ mới là chính. Và chúng ta sẽ xem một Argentina chơi bóng đá rất là mạnh mẽ, và với cái, những cái dàn tấn công của hiện nay là các cái đội mà có những cầu thủ tấn công tốt của châu Âu là đều ngán ngại cái hàng tấn công của Argentina, với sự dẫn dắt của Messi rồi Puyol rồi Aguero và đặc biệt tức là Di Maria. Đó là một cái dàn tấn công rất tốt nhưng mà có phòng ngự thì là có thể có vấn đề. Tuy nhiên châu Âu bao giờ cũng thể hiện cái chuyện chặt chẽ, cho nên các đội Nam Mỹ phải dè chừng ở cái vòng knockout khi mà họ gặp những đội Đức, Tây Ban Nha, thậm chí là Ý, là những cái đội mà chơi rất là chặt chẽ trong cái tổ chức lối chơi.
Với trường hợp của Argentina như ông vừa nói thì lần này đội tuyển đang có được một lực lượng hùng hậu chưa từng có, gồm toàn những tài năng hàng đầu thế giới đang chơi trên các sân cỏ lớn của bóng đá châu Âu, cũng giống như Brazil ở nhiều lần trước. Tài năng luôn thừa thãi, nhưng tập hợp lại đội tuyển thì họ lại chơi kém hiệu quả. Có thể lý giải thế nào cho thực tế này ạ?
Argentina nó có một cái đặc điểm của cái kỳ World Cup này là cái huấn luyện viên mà dẫn dắt thì lại là ông Alessandro Satella, một huấn luyện viên cũng người Argentina, 59 tuổi. Đây là một cái huấn luyện viên mà cũng không phải là nổi tiếng lắm. Trước đây thì cũng đã từng chơi bóng ở nhiều nơi, đặc biệt là cũng có chơi bên Anh. Và có chơi cho đội tuyển Argentina là chỉ có ít trận ở cái vai trò tiền vệ. Huấn luyện viên này thành công ở một cái đội tức là Estudiantes, tức là huấn luyện viên của cái đội mà vô địch của Argentina. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là giải vô địch của Argentina thì không phải là giải mạnh. Các cầu thủ Argentina phần lớn là đi ra bên ngoài đá, cho nên đưa một huấn luyện viên nội địa để điều khiển đội tuyển mà phần lớn các cầu thủ là những cầu thủ chơi những câu lạc bộ danh tiếng của thế giới thì thực ra mà nói cũng rất là khó. Tôi nói ví dụ như Messi, Higuain là Aguero, rồi Di Maria, Zabaleta, Mascherano, thì thực ra thì với những cái tên mà nó lớn như thế thì cái ông Savela này là cũng rất khó khăn. Mà các cầu thủ này thì họ trở về đó từ châu Âu thì chúng ta đã từng thấy Messi chơi vật vờ như thế nào trong cái kỳ World Cup trước, hay là chúng ta cũng thấy các cầu thủ của Argentina khi quay về không có phong độ. Cho nên cái nhận định đó hoàn toàn đúng, tức là Argentina thì ở cái cấp độ đội tuyển nếu như mà họ không có được cái sự tập trung lắm thì cái sức mạnh của họ giảm đi rất nhiều phần trăm chứ không phải ít. Do đó cho nên là tên tuổi thì có thể lớn nhưng mà nó lại rơi vào cái lối chơi của họ lại không đặc trưng, mà không có phải là như là chúng ta đã từng thấy một Messi ở Barcelona, hay là thấy Higuain bây giờ đang làm mưa làm gió bên Napoli, hay là thấy Aguero đang ở Manchester City chơi hay như thế nào, Di Maria chơi hay như thế nào ở Real, thì chúng ta lại sẽ có thể không thấy những cầu thủ này chơi hay ở trong đội tuyển Argentina.
Phần lớn các cầu thủ Nam Mỹ đều đang chơi bóng ở châu Âu. Vậy trở về với đội tuyển họ có thể giúp gì cho cuộc đụng đầu Nam Mỹ châu Âu tới đây không?
Nó có cái chung và nó cũng có cái riêng. Ít chung là thế này, tức là phần lớn các cầu thủ Nam Mỹ chơi ở các câu lạc bộ châu Âu, những cầu thủ lớn đó, thì họ đều trở thành những cầu thủ trụ cột của các đội bóng lớn ở châu Âu. Bóng đá mà nó nặng về kỹ thuật và chơi một cách hết sức là uyển chuyển, mềm dẻo và hết sức là điêu luyện của các cầu thủ Nam Mỹ thì nó đã nhập với lại cái lối chơi mà gọi là được tổ chức hết sức chặt chẽ của châu Âu. Thì nó hòa quyện với nhau. Chúng ta đã từng thấy cái mong mỏi của những câu lạc bộ bên Anh, ví dụ như là Chelsea hay là bây giờ là Manchester City, thì họ mang những cầu thủ của Brazil hay là Argentina về để chơi, làm sao cho nó hội nhập được với cái lối bóng đá mà chúng ta là kick and rush của nước Anh. Nhưng mà nó có cái riêng, khi mà họ quay về họ chơi cái thứ bóng đá mà chúng ta nói là đầy ngẫu hứng ở Brazil ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất là tuyệt vời. Chúng ta đã từng thấy một cái đội Brazil họ chơi ngẫu hứng như thế nào khi mà nếu mà cái tinh thần, cái hưng phấn của họ và cái lối chơi đó nó được thể hiện, thì khi đó đó mỗi một cái đội quốc gia đó là họ lại quay về cái bản chất của cái cách chơi của mình. Những cái đội bóng mà có cái nền bóng đá như là Tây Ban Nha hay Ý hay Đức là những cái nơi mà những cái giải của họ phần lớn các cầu thủ đội tuyển quốc gia đó ít có chịu đi ra ngoài chinh chiến, họ chơi những câu lạc bộ lớn ở trong các cái giải này thì họ vẫn giữ được cái bản sắc. Ví dụ như chúng ta vẫn thường nói là Ý chơi cốt phòng ngự, Tây Ban Nha là tổ chức một cái lối chơi mà nó được mang định hình được có một cái tên gọi là Tiki Taka, hay là bóng đá của Đức á, thì hiện tại tức là dù có nhiều sự đóng góp của các nơi thì nó vẫn là một cái thứ bóng đá được tổ chức một cái lối chơi hết sức là chặt chẽ. Và Đức cho chúng ta thấy rằng là họ luôn luôn có một cái tinh thần để có thể uy hiếp cho các đội khác với những cái trình độ mà kỹ thuật của họ thì nó vẫn có những cái nét đặc trưng. Như vậy có nghĩa là đặc trưng của Nam Mỹ khi quay về là vẫn là bóng đá ngẫu hứng, bóng đá kỹ thuật. Rồi đặc trưng của các nước châu Âu vẫn là bóng đá của chặt chẽ, vẫn là lối chơi. Thành ra trong cái World Cup nó đều thể hiện cho chúng ta những cái nét rất là mới. Và chính những cái điều đó nó sẽ mang lại những cái ý thức về mặt chiến thuật. Và mỗi một kỳ World Cup đều cho chúng ta những cái bài học về những cái lối chơi của những cái bậc thầy đang cầm các cái đội tuyển. Và với những cái chuyên gia mà họ có những cái sự đóng góp vào các cái kỳ World Cup mà chúng ta đã từng thấy, như cái World Cup ở Nam Phi cũng có những cái nét mới khi Tiki-Taka lên tiếng và trở thành nhà vô địch, hay là cái kỳ World Cup năm 2006 khi mà đội Ý vô địch, thì chúng ta lại thấy rằng là cái cách chơi, lối chơi một cách chặt chẽ, cái phòng ngự đó là đã tổ chức được. Và khi đó Pháp vào đến cái trận chung kết thì không chịu nổi trước một đội Ý ở bên ngoài, thì chúng ta thấy không có gì mạnh, nhưng mà khi họ vào họ chơi chặt chẽ thì nó lại thể hiện được bản sắc. Thì đó chính là những cái nét mới của cái bóng đá và thế giới. Và kỳ này chúng ta cũng hy vọng rằng tại Brazil này nó cũng sẽ có những cái mới về chiến thuật.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Mạng truyền thông Chúa cứu thế, dấn thân vì tự do thông tin. Thanh Phương phỏng vấn cha Lê Ngọc Thanh, phụ trách trang mạng truyền thông Chúa cứu thế. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Fever qua phần trình bày của ban nhạc The Black Keys.